Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài nói về tội biếng nhác dựa trên Châm Ngôn chương 6 câu 6 đến câu 11. Nhưng trước hết là ca khúc Người thương con đi của Thành Tâm qua tiếng hát Delina. Vừa rồi là tiếng hát Delina trong ca khúc Người thương con đi của Thành Tâm. Và bây giờ là bài Tội biếng nhác. Kinh Thánh đôi khi dùng loài vật để mô tả tác phong của con người với mục đích giúp con người nhận ra khuyết tật của mình. Là sinh vật có lý trí và sống theo lý trí, con người ít khi thấy mình sai phạm. Nếu có ai nêu lên thì luôn luôn tìm cách biện hộ. Dùng hình ảnh trong thiên nhiên để dạy là một phương cách truyền đạt chân lý hữu hiệu. Chính vì thế, trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, khi muốn con người hiểu rõ chân lý, Chúa thường dùng thí dụ hay ẩn dụ minh giải. Trong sách Châm Ngôn, chúng ta cũng thấy rất nhiều hình ảnh lấy ngay trong thiên nhiên để giáo huấn. Những loài vật hay được dùng như hươu nai, hoàng dương, chim, bò, heo, ngựa, lừa, chó, chiên, dê, sư tử, gấu, v.v. Trí tưởng tượng phong phú nhất được thấy tập trung trong những câu nói khôn ngoan của Agur, như trong Châm Ngôn chương 30, câu 24 đến câu 31. Có bốn vật nhỏ trên trái đất, song vốn rất khôn ngoan. Con kiến dầu là loài yếu hèn, lo sắm sẵn vật thực mình trong mùa hạ. Con thỏ rừng là loài không có sức lực, ẩn nấp trong kẽ đá. Loài cào cào dầu không có vua chúa, bay ra có từng đám. Con thằn lằn mà người ta lấy tay bắt được, vẫn ở trong đền vua. Đó là Châm Ngôn chương 30 câu 24 đến câu 31. Con kiến nhỏ bé nhưng vì biết toan liệu thu gom lương thực, cho nên không bao giờ thiếu đói. Con thỏ không sức mạnh, không có phương tiện tự vệ, nhờ sự che chắn của khe đá mà không loài thú ăn thịt nào làm hại được. Cào cào không cần chủ tướng mà vẫn trở thành một đạo quân đáng sợ. Con thằn lằn chẳng có giá trị gì, nhưng lại chọn ở trong cung điện hoàng gia. Riêng con kiến được nhắc đến hai lần trong Châm Ngôn chương 6 câu 6 và chương 30 câu 25 để chỉ một người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người công chính, có trách nhiệm, dấn thân và cần mẫn. Trái lại, những người biếng nhác bị coi là ngu dại, là những người thiếu sáng kiến, lần lữa, trì hoãn, vô trách nhiệm và tự dối mình. Sách Châm Ngôn chương 6 câu 6 đến câu 11 ghi như sau. Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan. Tuy nó không có hoặc quan tướng hoặc quan cai đốc hay là quan chấn, thì nó cũng biết sắm sẵn lương phạn mình trong lúc mùa hè và thâu trữ vật thực nó trong khi mùa gặt. Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào, bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi dạo, và sự thiếu thốn của ngươi sẽ tới như người cầm binh khí. Đó là Châm Ngôn chương 6 câu 6 đến câu 11. Chúng ta cần lưu ý rằng một số những đặc tính của kiến được nêu lên sau đây dựa trên phân đoạn kinh thánh trên không phải là những kết luận khoa học như của môn sinh vật học hay côn trùng học, nhưng là kết quả của một quá trình quan sát rồi kết luận áp dụng cho cuộc sống con người. Thứ nhất, kiến rất đông, có những tổ kiến có đến hàng triệu con, nhưng không cần quan cai, không cần đốc công, không cần nhắc nhở, không cần thúc đẩy hay ra lệnh, cũng không cần khích lệ bằng khen thưởng. Từng con kiến, con nào cũng cần mẫn siêng năng làm việc đều đặn, một cách tự động, trong kỷ luật hài hòa, không con nào lánh nặng tìm nhẹ, không con nào đùn đẩy công việc cho người khác. Kiến làm việc với một tinh thần kỷ luật cao độ. Người biếng nhác hay trốn việc, cần phải canh, cần phải nhắc, nếu không có đốc công là ngồi chơi tán gẫu. Thứ hai, kiến biết lo xa, biết tích lũy lương thực trong mùa hè để dành cho thời gian khan hiếm trong mùa đông giá lạnh không thể trồng cấy gì. Lúc đó tổ kiến đã có đủ lương thực dự trữ. Người biếng nhác chỉ nghĩ đến hiện tại đã thấy mệt rồi, cho nên chưa nói đến chuyện hoạch định hay dự trù cho tương lai. Thứ ba, kiến làm việc có giờ giấc, người biếng nhác không có kỷ luật cá nhân, đi trễ về sớm, không có quyết tâm hoàn tất công việc mà làm theo kiểu tới đâu hay tới đó. Thứ tư, kiến ngày nào cũng bắt tay ngay vào việc. Người biếng nhác hẹn lần hẹn lữa, hẹn nay hẹn mai để trấn an lương tâm, để lừa dối chính mình. Khi nói đến tội biếng nhác, người Việt Nam thường liên tưởng đến những người không muốn làm việc tay chân, không muốn rửa chén, không muốn dọn dẹp nhà cửa, những người được gọi là dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Người biếng nhác không chỉ làm hại cho mình mà còn gây khó khăn cho người khác, khiến cho người khác phải gánh vác thêm công việc của kẻ làm biếng. Trong cuộc sống chung, hành vi đùn đẩy công việc của người biếng nhác lâu dài có thể tạo nên căng thẳng, gây bất hòa với những người phải gánh vác những việc phụ trội. Không thấy việc ưu tiên, lấy phụ làm chính, lấy dễ thay cho khó cũng là một hình thức biếng nhác khó nhận ra. Cha mẹ không dành thì giờ với con cái và không kiên trì kỷ luật con cái cũng nằm trong dạng thức trên. Không quan tâm đến việc giáo huấn con cái, không duy trì kỷ luật với con cái sẽ không thể nào tránh hậu quả. Con cái sẽ trở nên ngỗ nghịch và lười biếng, kém suốt trong sự học hành, về sau thất bại trong trường đời là điều khó tránh. Trẻ con lười học một phần là do cha mẹ, do thầy cô. Những ông chồng, bà vợ không quan tâm đến nhau, không chịu khó đáp ứng nhu cầu của nhau, không cùng nỗ lực xây dựng gia đình, cũng là những hình thức khác của sự biếng nhác trong trách nhiệm xây dựng các mối quan hệ gia đình và sẽ lãnh hậu quả đau thương cho mình, cho người phối ngẫu, cho con cái khi gia đình rạn nứt đổ vỡ. Mở rộng tầm nhìn, chúng ta sẽ thấy biếng nhác trong sinh hoạt, trong quan hệ, trong công ăn việc làm có hậu quả rất giới hạn so với sự biếng nhác trong đời sống tâm linh, vì biếng nhác tâm linh để lại ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài cho linh hồn trong cõi vĩnh hằng. Cha mẹ biếng nhác trong việc dạy con lời Chúa, biếng nhác dạy con sống kỷ luật đối với sự thờ phượng Chúa sẽ không tránh được hậu quả bi thảm. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9 ghi lại lời căn dặn trang nghiêm đối với trách nhiệm tôn thờ Chúa và dạy lời Chúa cho con cái. Hỡi Israel hãy nghe, Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa hằng hữu có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9. Với những lời trên, chúng ta thấy giáo huấn trong lời Chúa không để một kẽ hở nào cho tội biếng nhác, nhất là đối với trách nhiệm học và dạy lời Chúa. Vậy mà có thể nói trách nhiệm dạy lời Chúa cho con cái là một trong những trách nhiệm bị bỏ qua và quên lãng nhiều nhất, cho nên cũng là trường hợp khiến cho cha mẹ lẫn con cái phải lãnh hậu quả nặng nề và lâu dài nhất. Cơ đốc nhân biếng nhác trong sự cầu nguyện, biếng nhác trong việc học lời Chúa, biếng nhác trong việc thực hành lời Chúa, biếng nhác trong việc sử dụng các ân tứ thuộc linh, biếng nhác trong bổn phận chứng nhân, để lại tổn hại cho cá nhân và cho cả hội thánh. Không làm điều Chúa truyền dạy, chúng ta phạm tội không vâng lời Chúa như tội của tổ phụ loài người, và chúng ta thấy hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nếu chúng ta biếng nhác không sử dụng ân tứ Chúa ban, chúng ta là những đầy tớ dữ và biếng nhác, bị của trách, bị trừng phạt. Là cơ đốc nhân, khi được cảnh cáo về tội biếng nhác, chúng ta không chỉ sửa đổi tính biếng nhác trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng trên hết, trước hết, phải sửa đổi thói biếng nhác trong sự thờ phượng, trong sự cầu nguyện, trong việc học lời Chúa, trong sự phục vụ Chúa, trong việc làm chứng nhân cho Chúa, trong việc áp dụng lời Chúa trong cuộc sống. Nếu không thấy hậu quả biếng nhác trong đời sống tâm linh, chúng ta cần nhìn vào đời sống hàng ngày. Sách Châm Ngôn chương 6 câu 9 đến câu 11 nói đến hậu quả cấp thời của tính biếng nhác. Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi dạo, và sự thiếu thốn của ngươi xốc tới như người cầm binh khí. Đây là Châm Ngôn chương 6 câu 9 đến câu 11. Người biếng nhác không thấy thời gian trôi mau, không thấy cơ hội qua mất, cho nên nghèo khổ thiếu thốn là điều khó tránh. Hơn nữa, thông thường không ai muốn giúp, thậm chí không muốn giao tiếp với người biếng nhác, và đây thật sự là tổn hại lớn lao và lâu dài. Biếng nhác là căn bệnh trầm kha, khó chữa mà lại rất dễ tái phát. Có một mối liên hệ hữu cơ giữa sự biếng nhác thể xác với biếng nhác tâm linh. Một người lười biếng ở nhà riêng rất khó là một người có đời sống đức tin sâu nhiệm. Nếu có những người xông xáo làm việc ở chỗ công cộng thì không nhất thiết đó là người siêng năng thật, mà có thể chỉ là người có tính thích biểu diễn, màu mè hơn là người cần mẫn chân chính. Mong rằng những tổn hại trực tiếp cụ thể của sự biếng nhác trong cuộc sống thiếu thốn hàng ngày sẽ thức tỉnh người biếng nhác ăn năn, quay lại với Chúa để được phục hồi từ bên trong. Chỗ khởi đầu phục hồi đúng duy nhất là khởi đầu với Chúa.